Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Ngày càng tưởng mình Giê-xu thêm, cao sao thiên ân giúp kẻ khác nêm. Muốn so bưu quyết cứu ta không thôi, lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi. Biết nhiều hơn về Giê-xu.
Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng nhau học thư Ti-mô-thê thứ nhất. Thư Ti-mô-thê thứ nhất là bức thư do sứ đồ Phao-lô viết gửi cho Ti-mô-thê, là người phụ tá và là bạn đồng lao với Phao-lô trong các cuộc truyền giáo của ông. Phao-lô viết thư này cho Ti-mô-thê nhằm hướng dẫn Ti-mô-thê biết cách điều hành công vị Chúa, giải quyết những nan đề trong hội thánh, nhất là tà giáo với những giáo lý sai lệch làm ảnh hưởng đến sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Mời quý thính giả cùng học thư Ti-mô-thê thứ nhất để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 81 với đề tài Đánh trận tốt lành cho Chúa, phần 9. Căn cứ trên thư Ti-mô-thê thứ nhất chương 1 từ câu 18 đến câu 20. Mời quý thính giả cùng xem thư Ti-mô-thê thứ nhất chương 1 từ câu 18 đến câu 20. Chúng tôi xin đọc sau đây. Hỡi Ti-mô-thê, con ta, sự răn bảo mà ta truyền cho con theo các lời tiên tri đã chỉ về con, tức là phải nhờ những lời đó mà đánh trận tốt lành, cầm giữ đức tin và lương tâm tốt. Mấy kẻ đã chối bỏ lương tâm đó thì đức tin họ bị chìm đắm. Trong số ấy có Himene và Alexander. Ta đã phó cho quỷ Satan rồi, hầu cho họ học biết đừng phạm thượng nữa. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, sứ đồ Phao-lô đã khuyên Ti-mô-thê phải trở nên thế nào? Làm sao để có thể trở nên như thế? Câu 18. Câu hỏi thứ hai, nguyên tắc cần phải giữ để đánh trận tốt lành là gì? Câu 19a. Câu hỏi thứ ba, hậu quả nào khi chối lương tâm tốt? Câu 19b và câu 20. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ hai, nguyên tắc cần phải giữ để đánh trận tốt lành là gì? Câu 19a. Một người lính giỏi bị thất lạc, phải chiến đấu cô đơn thì chưa nói đến kết quả sẽ thành công hay thất bại. Nhưng xét trên phương diện ý chí và tinh thần chiến đấu thì thật khó lòng có thể trụ vững được. Thế nhưng, nếu người lính xông trận dưới sự dẫn dắt bởi vị tướng lãnh tài giỏi của mình thì sẽ rất yên tâm mà đánh trận. Trên phương diện thuộc linh cũng như thế. Để một người phục vụ Chúa có thể luôn vững vàng đánh trận tốt lành cho Chúa thì trước hết cần phải nhận biết và hết lòng tin cậy nơi Ngài. Bên cạnh đó, khi đã nhận biết đấng mình đang phục vụ là Đức Chúa Trời quyền năng vẫn đang ở bên cạnh để dẫn dắt mình, thì mới có thể đầy lòng can đảm mà dấn bước hầu việc Ngài. Sứ đồ Phao-lô khuyên Ti-mô-thê hãy trở nên một người chiến sĩ đầy lòng can đảm, cầm giữ đức tin để trung tín mà đánh trận tốt lành cho Chúa. Ông nói với người con tinh thần của mình rằng, hỡi Ti-mô-thê, con ta, sự răn bảo mà ta truyền cho con theo các lời tiên tri đã chỉ về con, tức là phải nhờ những lời đó mà đánh trận tốt lành, cầm giữ đức tin và lương tâm tốt. Theo thư Ti-mô-thê thứ nhất chương 1 từ câu 18 đến câu 19. Muốn được như vậy thì điều đầu tiên không thể khác hơn đó là Ti-mô-thê phải thực sự nhận biết đấng mình đang tin cậy và phục vụ. Như chính sứ đồ Phao-lô đã sẵn sàng chịu khổ, luôn vững vàng trong mọi nghịch cảnh vì đã nhận biết và hết lòng tin cậy nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đức tin nương cậy nơi Chúa là điều kiện tiên quyết để trở nên người hầu việc Ngài. Dẫu vậy, đức tin đó cũng cần phải vững vàng trong mọi lúc thì mới có thể trở nên người đánh trận tốt lành cho Chúa được. Điều Phao-lô khuyên Ti-mô-thê tại đây là phải cầm giữ đức tin, hay giữ vững đức tin, nghĩa là phải gắng sức để đức tin của mình đặt nơi Chúa sẽ không hề bị lay chuyển cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Bởi vì trong lúc bình an, thới thạnh thì một người rất dễ cầm giữ đức tin nơi Chúa cách mạnh mẽ. Nhưng chính bản thân người đó đôi khi cũng chưa lượng giá được đức tin của mình đang đạt đến mức độ vững vàng thế nào. Chỉ khi hoạn nạn thử thách xảy đến thì đức tin đó mới có thể được thử nghiệm, và khi thắng hơn thử thách thì sẽ được tăng trưởng mỗi ngày càng hơn. Đây cũng chính là điều Chúa thường cho phép xảy đến nơi đời sống mỗi người con Chúa như một phương thức rèn luyện đức tin. Như đã đề cập trong bài học trước, chính sứ đồ Phêrô đã trải qua thử nghiệm này cách sâu sắc cho đời sống của mình. Đó là khi ông xin Chúa cho mình bước xuống mặt biển mà đi bộ đến cùng Ngài. Tất nhiên, lời cầu xin đó xuất phát từ một đức tin vô cùng mạnh mẽ khi ông nhận biết thầy của mình là đấng quyền năng, đang cầm quyền tể trị trong cõi thiên nhiên và Ngài đang đứng trên mặt nước biển lúc đó. Thế nhưng, chính sứ đồ Phêrô cũng không ngờ ngay trong phút chốc đức tin của mình đã vụt biến mất đến nỗi hoảng sợ và hòng bị sụp xuống giữa mặt biển. Sứ đồ Matthew ký thuật sự kiện này như sau. Phêrô bèn thưa rằng: Lạy Chúa, nếu phải Chúa, xin khiến tôi đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa. Ngài phán rằng: Hãy lại đây. Phêrô ở trên thuyền bước xuống, đi bộ trên mặt nước mà đến cùng Đức Chúa Giêsu. Song khi thấy gió thổi thì Phêrô sợ hãi, hòng sụp xuống nước, bèn la lên rằng: Chúa ơi, xin cứu lấy tôi. Tức thì Đức Chúa giơ tay ra nắm lấy người mà nói rằng: Hỡi người ít đức tin, sao ngươi hồ nghi làm vậy? Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 14 từ câu 28 đến câu 31. Rõ ràng ngay giây phút nhận biết Chúa đang đi bộ trên mặt biển mà đến cùng mình thì đức tin của sứ đồ Phêrô thật mạnh mẽ, nóng cháy, từ một người đang sợ hãi bỗng nhiên mạnh mẽ cách lạ thường khi dám xin điều mà không ai dám nghĩ tới. Đó là xin Chúa cho bước xuống mặt biển đi bộ đến cùng Chúa. Và quả thật như thế, đức tin mạnh mẽ của sứ đồ Phêrô đã giúp ông kinh nghiệm được phước hạnh đặc biệt Chúa dành ban khi ông đã đặt chân xuống mặt nước biển mà đến cùng với Chúa. Chắc hẳn rằng mọi sứ đồ còn lại cũng hết sức ngỡ ngàng, và cá nhân Phêrô đã trải qua những giây phút hết sức vui sướng khi được nếm trải phước hạnh diệu kỳ lạ lùng dường ấy. Nếu như không có cơn gió mạnh thổi đến thì chắc chắn trong suy nghĩ của các sứ đồ trên thuyền lúc ấy sẽ rất ngưỡng mộ về vị sứ đồ có đức tin lớn này. Tuy nhiên, Chúa đã cho phép cơn gió thổi đến. Mặt nước biển trước đó đang yên lặng, nhưng giờ đây tức khắc nổi lên những ngọn sóng dập dồi. Nếu như trước đó sứ đồ Phêrô nhìn Chúa mà bước đi, thì giờ đây mắt ông chỉ nhìn thấy những cơn sóng lớn nhấp nhô theo sức mạnh của gió. Đức tin mạnh mẽ trước đó giờ đây đổi thành nỗi lo sợ. Bài học Chúa muốn sứ đồ Phêrô nhận ra trong giây phút đó là: tức thì Đức Chúa Giêsu giơ tay ra nắm lấy người mà nói rằng: Hỡi người ít đức tin, sao ngươi hồ nghi làm vậy? Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 14 câu 31. Vị sứ đồ với đức tin mạnh mẽ trước đó nhưng đã trở thành người yếu đuối, đầy sợ hãi khi đối diện với những cơn gió thử thách vừa xảy đến. Chắc chắn giây phút đó sứ đồ Phêrô nhận ra bài học lớn là mình đã thất bại, lý do là không cầm giữ được đức tin để vững vàng mà bước tiếp đến với Chúa trên mặt biển hôm ấy. Sứ đồ Phao-lô muốn Ti-mô-thê giữ vững đức tin không những trong lúc hanh thông, nhưng phải cầm giữ đức tin luôn luôn trước mọi nghịch cảnh. Và đó chính là bí quyết cho sự thành công mà sứ đồ Phao-lô đã gặt hái được trong chức vụ rao truyền tin lành cho dân ngoại mà Chúa đã trao phó cho mình. Một trong những trải nghiệm thành công như thế có thể được kể đến, đó là khi ông vâng theo khải tượng Chúa bày tỏ để đi đến Macedon truyền giáo. Với một người đã từng trải thuộc linh và hết lòng tin cậy theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh trong suốt những năm tháng đã qua trong chức vụ, sứ đồ Phao-lô không chút chần chừ mà lập tức đi đến đó. Bác sĩ Luca cho biết, đường ban đêm, Phao-lô thấy sự hiện thấy, có một người Macedon đứng trước mặt mình, nài xin rằng: "Hãy qua xứ Macedon mà cứu giúp chúng tôi." Phao-lô vừa thấy sự hiện thế đó rồi, chúng ta liền tìm cách qua xứ Macedon, vì đã định rằng Đức Chúa Trời gọi chúng ta rao truyền tin lành ở đó. Theo công vụ các sứ đồ chương 16, từ câu 9 đến câu 10. Thế nhưng, chúng ta đã biết hoàn cảnh Phao-lô và Si-la đối diện nơi đây lại vô cùng khắc nghiệt trước sự bắt bớ của dân chúng và chính quyền. Phao-lô và Si-la đã phải bị đánh đập và xiềng chân quăng vào trong ngục tối. Dẫu vậy thì trong hoàn cảnh hết sức đau đớn và đáng thất vọng đó, hai đầy tớ Chúa vẫn không hề có chút than thân trách phận, nhưng cứ trung kiên giữ vững đức tin như lúc ban đầu. Nếu không muốn nói là lại càng bày tỏ đức tin cách mạnh mẽ lạ lùng qua hành động thờ phượng và ca hát tôn vinh Chúa ngay trong ngục tối đêm hôm đó. Kết quả của lòng quyết tâm cầm giữ đức tin nơi Chúa như thế, vị sứ đồ của Chúa đã đánh trận tốt lành. Kết quả cả nhà viên đầy lao đã tiếp nhận ân cứu rỗi của Chúa. Với những kinh nghiệm đó, sứ đồ Phao-lô đã viết thư khuyên dạy con tinh thần của mình đang hầu vị Chúa tại Ê-phê-sô rằng: "Hãy cầm giữ đức tin để có thể đánh trận tốt lành cho Chúa." Bài học áp dụng. Lời Chúa phán cùng các sứ đồ trong Phúc Âm Giăng chương 16 câu 33: "Ta đã bảo các ngươi những điều đó hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi." Thử thách là điều mà mỗi người theo Chúa sẽ phải đối diện. Thế nhưng, người lính giỏi của Chúa phải luôn nhận biết đấng quyền năng mà chúng ta đang phục vụ luôn ở cùng để dẫn dắt và vùi giúp. Trên một phương diện thì người hầu vị Chúa cũng xem đó là một cớ vui mừng khi đối diện thử thách, vì là công cụ trui rèn đức tin cho chính mình. Vì vậy cho nên, hãy luôn vững vàng hết lòng tin cậy nơi Chúa, cầm giữ đức tin cách trung kiên và bền đổ. Có như vậy thì mới có thể kinh nghiệm được quyền năng lớn lao của Đức Chúa Trời thành tín trên đời sống chức vụ của mình. Có khi nào chúng ta chỉ sốt sắng hầu vị Chúa khi hoàn cảnh hanh thông, rồi khi đối diện với những cơn sóng gió xảy đến thì trở nên hoảng sợ và lùi bước không? Hãy hết lòng tin cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh. Chúa sẽ thêm sức và nâng đời sống đức tin của chúng ta lên chốn cao hơn để có thể cầm giữ được đức tin mà đánh trận tốt lành trong công trường thuộc linh Chúa đã giao phó. Bài học Kinh Thánh theo thư Timôthê thứ nhất chương 1 từ câu 18 đến câu 20 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 82 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Biển biệt tha phương biết đâu là nhà. Ôi bàn chân người truyền đạo, ôi bàn chân thanh cao, bàn chân đẹp biết bao. Bàn chân ấy đi đến từng người, bàn chân đi xây dựng cuộc đời, bàn chân đi chia rất yêu thương đẹp ngời. Bàn chân loan tin Chúa vào đời, đấng hy sinh cam chết vì người, bàn chân đi giao truyền tin. Có những bàn chân rất khiêm nhường, hy sinh riêng tư đi gieo mến thương. Một đời vì Chúa không nao, phục vụ không kế gian lao, bàn chân ấy cao đẹp biết bao.